mà thương mất chết à, mà nói không thương, đúng không? Là một tín hiệu hàm hồ. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái tinh thần đạo Phật, cái dạy cho chúng ta có một cái đời sống chân chánh, một cái nguyên tắc hành động chân chánh. Hành động chân chánh thứ nhất đó là thấy biết chân chánh. Khi ta nhìn vạn vật, vạn sự và ta thấy rõ những tính vô thường, vô ngã, duyên sinh của chúng, đó là chánh kiến. Nhưng mà dưới mắt của những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta học Phật từ trước đến giờ, khó mà có thể thiết lập một cái đời sống chân chánh của cái chánh kiến thứ nhất. Chúng ta thấy rằng có cái đóa hoa hồng nè, chúng ta thấy rằng có cái bàn nè, chúng ta thấy có cái iPhone này, vân vân và vân vân, và chúng ta thấy đều có hết trơn hết rồi. Và khi mà chúng ta đều thấy có như thế đó, cho nên mình bị hãm địch bởi cái có đó. Nhưng trên cái nguyên tắc của sự tu tập, khi mình chưa chứng đắc được một cái bậc thánh thì mình nên chấp có còn hơn là chấp không. Nhớ nghe, nó chấp không, cái gì cũng không hết trơn, thôi không thèm tu nữa, không thèm ăn chay, không thèm niệm Phật, bố thí, cúng dường, tu phước gì hết, tại vì tất cả đều không mà. Vậy thì thôi bây giờ mình chấp có, thôi cố gắng ăn chay, cố gắng niệm Phật, cố gắng ngồi thiền. Nhờ ăn chay, niệm Phật, bố thí, ngồi thiền lâu ngày chạy tháng, mình trở thành bậc thánh. Còn nếu mà mình chấp không, thôi không biết thành cái gì nữa. Cho nên từ chỗ đó, đạo Phật là tùy duyên, là phương tiện. Cái gì tùy duyên, cái gì phương tiện để đưa mình đến bến bờ giác ngộ thì đạo Phật đều sử dụng là phương tiện hết. Kể cả tinh thần giáo pháp, tinh thần giáo pháp cũng là phương tiện, giáo pháp không phải là cứu cánh. Quý đạo hữu nhớ nha. Cho nên quý đạo hữu đã nghe trong kinh Kim Cang nói Phật pháp như việc dụ giả, giáo pháp giống được ví dụ như chiếc bè. Giáo pháp chỉ là chiếc bè thôi mà, nó đâu phải là cứu cánh đâu, đâu phải là quả vị niết bàn đâu. Nhưng mà mình nhờ cái chiếc bè đó để mình qua bên kia dòng sông. Cũng vậy, trên cái con đường tu tập, mình nhờ tinh thần giáo pháp để mình qua được bến bờ giác ngộ. Cho nên quý đạo hữu nghe nè, giáo pháp là chiếc bè để đưa người qua sông. Giáo pháp như tiêu chỉ nguyệt. Như tiêu chỉ nguyệt có nghĩa là như cái ngón tay chỉ mặt trăng. Và mình nương vào trong ngón tay để mình thấy mặt trăng. Mình nhờ giáo pháp để mình chứng đắc Niết Bàn. Và sau khi mình chứng đắc Niết Bàn rồi, thì tinh thần giáo pháp nó có còn ảnh hưởng, nó có còn thiết thực cụ thể với người đã chứng đắc bậc thánh không? Không. Tại sao không? Giống như là một người thanh niên đi ở bờ sông bên này, muốn qua bên kia bờ sông, người thanh niên đó phải góp nhặt cỏ, cây, nhành, lá làm thành một cái chiếc bè. Rồi để dưới dòng sông, người thanh niên đó bước xuống dưới dòng sông, dùng tay chân, khả năng đầu óc của mình bơi qua bên kia dòng sông. Và khi qua bên kia dòng sông rồi, nếu là người hiểu biết thì nói rằng đây là chiếc bè, phương tiện mình qua được dòng sông. Vậy thì cái công dụng của chiếc bè là đưa người qua sông. Chứ công dụng của chiếc bè không có nghĩa là qua bên kia bờ sông rồi, bây giờ người thanh niên nó nhớ ơn chiếc bè, người thanh niên nó vác chiếc bè ở lên trên vai rồi đi từ làng này qua làng nọ, từ làng nọ qua làng kia. Có nhiều, có người hỏi tại sao anh vác chiếc bè trên vai, người thanh niên nó nói tại vì cái chiếc bè này, mà nhờ chiếc bè này tôi được qua sông, bây giờ tôi cảm ơn chiếc bè, vác chiếc bè đi miết. Thì đó có phải là công dụng của chiếc bè không? Không. Công dụng của giáo pháp cũng vậy. Sau khi mà mình chứng đắc quả vị A-la-hán, chứng đắc quả thánh rồi, thì giáo pháp đó đối với người chứng đắc quả thánh rồi không có còn. Cho nên thưa quý đạo hữu, 12 năm đầu Đức Thế Tôn có chế giới cho hàng tỳ kheo không? Sao biết? Bộ có mặt khi đó hả? Hả? Học hả? Vậy thì 12 năm đầu Đức Thế Tôn đâu có chế giới cho các vị tỳ kheo đâu. Nhất viết bất sát, nhị viết bất đạo, tam viết bất nhâm, tứ viết bất phụng nghĩa, ngũ viết bất ông tử, vân vân và vân vân. Bởi vì 12 năm đầu chư vị tỳ kheo tinh tấn tu hành chứng đắc quả thánh, không có một vị tỳ kheo nào mà có giới đầu phạm, mà đi lục cung ngụy buổi khuya, đi chế mì gói buổi tối, Bởi vì chế mì gói buổi tối thì nói là cấm ăn buổi tối, lục cơm nguội buổi khuya thì cấm ăn buổi khuya, đằng này không có. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng tinh thần giáo pháp chỉ có giá trị khi mà con người đó không tu, con người đó không tinh tấn, con người đó không nỗ lực với chính mình để đi trên lộ trình giác ngộ và giải thoát. Còn nếu mà con người đó tinh tấn, nỗ lực đi trên cái tinh thần lộ trình của giác ngộ giải thoát thì những cái phương tiện đó các ngài không có cần thiết. Còn ngược lại hôm nay chúng ta thì sao? Trời ơi, 250 giới chưa đủ, chế thêm 348 giới. Ấy vậy mà có quý ông nói thôi chế luôn 500 giới đi cho nó đủ luôn. Mà 500 giới cũng chưa đủ nữa. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái căn cơ của chúng sinh vào trong thời gian cách Phật lâu xa nó càng sâu, nó càng nặng, nó càng dạ vọng động nhiều lắm. Cho nên cứ mỗi kỳ khóa tu học như thế này, quý đệ hữu cố gắng dọn mình đến với đạo tràng để mình gặp lại quý thầy, mình gặp lại những người nam nữ cư sĩ Phật tử bạn cùng tu với mình, để từ chỗ đó mình thấy được rằng, còn nếu không mình ở nhà một mình nó dễ vui và nó đủ thứ chuyện hết trơn hết trọi à. Và mình cố gắng sống như thế này được nhiều chừng nào tốt chừng đó. Và đó là một cái chất liệu, cái hành trang, cái tư lương. Vậy chánh kiến là thấy biết đúng với sự thật, nghĩa là cái thấy không còn bị che phủ bởi vô minh, thành kiến, cố chấp, dục vọng. Hay cũng có thể nói chánh kiến chính là tuệ giác của bậc giác ngộ. Nếu mà nói như vậy thì tại sao con phải học cái nguyên tắc hành động chân chính thứ nhất mà hiện tại con chưa phải là một bậc đã được tuệ giác của bậc giác ngộ? Bởi vì tuệ giác ngày hôm nay mình là tuệ giác của người phàm phu mà. Tuệ giác của một người nam nữ cư sĩ Phật tử có niềm tin kiên cố nơi Tam Bảo và có một niềm tin học Phật Pháp, chứ chưa phải là tuệ giác của một bậc giác ngộ. Vậy thì mình chưa có được một cái tuệ giác của bậc giác ngộ mà bây giờ mình đang mằn mò đi trên cái con đường của tuệ giác của một bậc giác ngộ. Vậy thì mình phải cố gắng học, mình nhìn thấy sự thật của sự vật là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Mà khi mình biết rằng sự vật vô thường, khổ, không, vô ngã mà mình có mất cái iPhone này đi nữa thì mình cũng biết được rằng vô thường mà, nó có ngày hôm nay thôi, giờ cái này cũ quá rồi, nó mất đi để mua cái mới hơn nè, cái này đẹp hơn, phải không? Và từ chỗ đó mình bớt khổ. Chưa nói rằng là mình đã chứng đắc một bậc thánh như thế nào hết, mà mình hiểu được tinh thần giáo pháp, để rồi từ chỗ đó dù cho đến ngày mình xả bỏ thân mạng đi nữa thì mình cũng không luyến tiếc cái thân mạng này. Bởi vì cái thân mạng này cũng do duyên sinh, thân mạng này cũng giả hộp mà thôi, thân mạng này mình vay mượn của kẻ khác chứ đâu phải là thân mạng này là thân mạng của mình đâu, đúng không? Vậy thì thân mạng này không phải là thân mạng của mình, cho thì xin ngủ lô tai đi. Có ai cho không? Đâu có ai dám cho đâu. Mặc dù cái thân mạng này là vay mạng của vay mượn thân mạng của người khác, những điều kiện khác để tác thành cái thân này, nhưng mà khi hỏi đến cho xin cái lỗ tai, nó dạ A Di Đà Phật, con dám. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng trên cái con đường tu tập để thực chứng là mình quán thấy được đều là do duyên sinh, nhưng mà cái quán thấy do cái duyên sinh đó chỉ là quán thấy do cái duyên sinh trên cái tinh thần hiểu biết khái niệm, mà chưa phải là trên cái tinh thần hiểu biết của chân như. Chân như như tiền thân của Đức Thế Tôn, xin lỗ tai cho lỗ tai, xin cái đầu cho cái đầu, xin cặp mắt cho cặp mắt. Quý đệ hữu đã đọc cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật là cặp mắt Thái tử Câu Na La, đọc chưa? Đọc rồi phải không? Dạ. Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng trên cái tinh thần tu tập của tiền thân của Đức Thế Tôn, tu từ đời này qua đời nọ qua đời kia, trải qua ba a tăng kỳ kiếp để chứng đắc một thành một Đức Phật, chứ không có đơn giản đâu. Vậy thì mình học theo cái tinh thần giáo pháp đó để mình thấy được rằng cái công huân tu tập để trở thành một bậc thánh là phải trải qua không biết bao nhiêu thời gian, không biết bao nhiêu trăm kiếp ngàn đời. Chứ không đừng tưởng rằng mình tu như thế này rồi chắc ngày mai mình thành Phật. Khó lắm á, không phải là dễ đâu. Nhưng nói như thế đó không có nghĩa là mình không thành. Bây giờ quý đạo hữu đã thành Phật chưa? Thành rồi mà. Hả? Bao nhiêu lần thưa với quý đạo hữu, Đức Phật thành Phật là toàn phần thành Phật. Mình thành Phật là từng phần thành Phật. Quý đạo hữu bỏ công việc của gia đình đến tham dự khóa tu học Âu Châu như thế này là đã thành Phật rồi. Nhưng mà thành Phật từng phần, từng cái phần nhỏ. Quay một cái cuộn phim từ cái năm nào để trên bàn kinh Viên Giác là thành Phật rồi. Thành Phật trong cái giai đoạn đó, thành Phật trong cái giây phút đó. Và từ cái tâm lượng mà từ khi quay cái cuộn phim này cho đến bây giờ, nó vẫn duy trì cái tâm tốt đó, cái tâm Bồ Tát đó, cái tâm đó, vân vân. Vậy thì trên cái con đường tu tập của những người nam nữ cư sĩ Phật tử học hỏi Phật pháp là mình vun quén tích lũy từ cái nhỏ như là thủy đức TV tiệm dinh đại khí vậy đó. Cái giọt nước nó nhỏ lâu ngày nó sẽ đầy cái lu lớn. Mà cái tinh thần đó khi nó trỗi lên, khi nó chìm xuống, khi nó trỗi lên, khi nó chìm xuống, và cứ như thế mình trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, nhưng cái hạt giống Phật của mình không bao giờ mất. Và quý đạo hữu đã nghe câu chuyện mà bao nhiêu lần đã thưa với quý đạo hữu chưa? Ở trên cái đồi núi kia có một ngôi chùa nho nhỏ, đó là ngôi chùa Viên Giác. Ủa, ngôi chùa Viên Giác bự lắm chứ sao nhỏ, phải không? Nơi đó có hai thầy trò ở. Một hôm vị thầy đó nói với cái vị đệ tử của mình, vị Sa Di: con, ngày mai mình đi xuống xóm làng khất thực đi con. Người học trò nghe nói như thế đó vui quá, vội vàng lấy tay nải bưng bình bát: dạ rồi thưa thầy, đi lẹ lên. Thì trên con đường từ núi đi xuống xóm làng để khất thực, vị thầy đi trước. Khi đi ngang qua cánh đồng, người Sa Di đi phía sau thấy trời trâu bò nó cả.